thằng bò tới bò tới góc bô đa thì gặp con lươn đang đi thấp thẻ như một con ma đói trong xó tối. Thiệt có bộ dạng con lươn nó giật mình luôn. Bao lâu rồi không gặp con này, sao mà nó đổ dốc lẹ vậy? Khổ không, ốm tông ốm teo mà cái đít vẫn nhoi nhoi càng khó coi. Trời đất có lạnh bao nhiêu mà khăn quàng cổ áo len bao ngoài càng thêm tơi tả. Cô cũng từ ở phía bờ sông đi lên, điều này mới lâm trận với tụi Đông Đức là chắc mẹ. Trong giới đồn là con Liên chỉ bắt Đông Đức mà thôi. Bữa lâu rồi con quay có kể với nó. Con lẽ đang hy vọng được một thằng Đông Đức làm giấy bảo lãnh đi Đức. Biết sao không, nó bị lao tới thời kỳ thứ ba rồi. Thằng Đông Đức này còn trẻ, thương nó lắm, đang làm giấy tờ cưới nó, đưa nó về Đức chữa bệnh. Nếu được tao cũng mừng cho nó ở đây chết chắc. Biết rồi thằng bò có nhìn thấy thằng ngoại quốc đó, cao ngồng cũng ống nhom, nhưng lần tàu cập bến cũng giáo giác đi tìm con Liên. Con Lan ngầu kín cũng nói thằng này mê con Liên hết biết, mà con Liên thì cả trớn lắm. Cái thân không lo, lo kiếm tiền, kiếm chi cho nhiều, bộ để mua cái hòn chắc. Thằng bò cũng đã nghe hai con đĩ cãi nhau vui lắm. Ê bà Liên, thua trận sao tiêu điều quá vậy? Đang ho tay ôm ngực, con Liên cũng cười, ông cố nộ mày, ừa thì tao lúc nào cũng chẳng thua. Phải, nếu một mình thằng ốm của mày thì mày rất đẹp, đằng này mày sát chiến với mấy thằng một lúc, còn mạng là may phải không? Đức cứ gì mà nói, giờ này mày còn bò đi đâu, ăn cắp hả? Nè, cái miệng của bà ăn cứt nên thối quắc hả? Có thấy con quê đâu không? Thấy con cụt tay phải không? Tao không thấy. Mấy bữa trước cũng hỏng thấy. Ủa, mày tìm nó chi vậy? Có phải nó nợ tiền mày không? Con đó lóng này bết lắm. Không phải chuyện của bà nha. Con Liên bỏ đi, nó không muốn cãi với thằng bò nữa, vì cơn ho đã chặn họng nó. Bước thêm mấy bước nữa, con Liên thấy một bóng đen lù lù chặn đầu. Một lúc nó mới nhận ra. Thôi, mày làm gì vậy? Tao làm gì đâu, tao chỉ hỏi mày có chịu với tao không? Tao có tiền nè. Miệng thằng hôi nồng nặc rượu, nó sầu đời nửa đêm đi lang thang, bị đụng một chuyện xốn con mắt quá, khuya lắc khuya lơ mà thằng Lai nằm giữa, con Đuông, con Quynh nằm hai bên chèo nẹo, cười giỡn khó coi. Thế con Đuông nhìn thấy lộn ruột rồi, thằng hôi văng tục, đùng đùng bỏ đi. Vậy mà sau lưng còn nghe ba đứa cười ré đuổi theo. Nó đi ra đường Hai Bà Trưng, với quán cóc còn bán tắc vô nó mua nửa xì đế cây lý. Ngồi trước một căn phố đóng cửa, nó nốc một lúc cạn queo. Nó đập cái chai bể tan trên thềm cửa nhà người ta xong bỏ đi. Lúc gặp con Liên nó đã say khướt. Con Liên chăm chú nhìn thằng hôi và cứ đoán biết thằng này đã xí lưới lắc. Rồi nó chấp. Được mày, nhưng mày có bao nhiêu tiền mà dám hỏi tao? Mắt thằng hôi lúc nào, lúc này lóe ngôi sao rồi. Lúc con lé là con Đuông, lúc con Đuông là con lẽ. Nó lôi tiền trong túi ra, còn đập đập vào chiếc bụng. Mày chịu phải không? Tao còn nè, tao còn trong xà lọ nhiều, nhiều lắm. Mày bữa nay mày đẹp, đẹp lẽ mày đẹp. Con Liên nghe tên, kêu tên cúng cơm của mình đâm ra bực bội. Nó tòng vào bụng thằng hôi một cái. Thằng hôi muốn té. Mày nhiều chuyện, đi thì đi lẻ lên, tao không có nhiều thì giờ khuya lắc khuya lơ rồi mày biết không? Biết, biết. Vậy thì đi. Con Liên lôi thằng hôi vào một hẻm cụt. Con hẻm này chiều chiều bày bán hủ tiếu, giờ này đã đóng cửa, bàn ghế cây gọn lại. Bên cạnh xe hủ tiếu đã được phủ lên trên một tấm bạt, đằng sau chỗ này tối đen như mực. Một lát chúng nó mới quen bóng tối, thì ra cũng không đến nỗi nào, còn lờ nhờ thấy hình dạng nhau nhờ ánh đèn từ tuốt bên trong hắt ra. Thank you. Vô đây. Tân Lương kéo thằng Hôi lọt thỏng và mình hốc góc. Hoàng Đao đưa tiền đây, tiền trước. Thằng Hôi dưới cả nắm tiền đang cầm chặt trong tay. Con Liên cất kỹ vàng trong túi áo gió, rồi cởi áo gió máng vào một chân ghế chổng ngược, rồi lẹ đi ông. Những thằng Hôi đã say quá, tay chân cứ quờ quạt. Con Liên phải giúp thằng Hôi bỏ cái quần xà lỏng ra. Thằng Hôi tuy say nhưng vẫn không đến nỗi mất hết cảnh giác. Nó trườn người muốn vơ lại cái quần lọt xà lỏng, nhưng con Liên đã dí người nó, ép thằng Hôi dán chặt vào bức tường nham nhở. Vậy là thằng Hôi hết cửa quậy, chiếc quần xà lỏng rơi xuống đất. Đuông, tao ghét mày, tao nhớ mày, tao thù mày, tao uýnh mày bỏ mẹ. Thằng Hôi lè nhè, con Liên vớ tay ra sau tìm cái quần xà lỏng của thằng Hôi. Nó đã nhanh nhẹn lấy được cái túi vải dày cộp ghim bằng kim băng dính vào bên trong quần. Thằng Hôi thở hổn hển, đuông chết mẹ mày chưa, cho chết con mẹ mày luôn, chết con mẹ mày. Thằng Hôi thở hồng hộc, rên rỉ được một lúc thì quay đơ. Con Liên vớ quần áo mặc vô, nó vừa đứng dậy đi vài bước thì thình lình bàn chân nó bị giữ lại. Hết hồn, nó đưa tay lên miệng bịt chặt tiếng la. Nó giật bàn chân ra được, định thần nhìn. Mày ngon ha, trả cái túi tiền lại đưa tao. Dưới chân nó một đống bầy nhầy mà phát ra được tiếng nói. Mà nó mở lớn mắt trong bóng tối lờ nhờ, nó đã nhận ra được thằng bỏ quỷ làm tao hết hồn. Đứng yên đó không tao la cướp cướp. Hai tiếng cướp cướp nó gầm ngừ trong họng. Ít đừng la, đừng mà, mày muốn gì? Trả lại cái túi đây. Túi gì tao không biết. Không biết phải không, tao la nè. Tao la 1, 2, 2, 5. Con Liên kéo thằng bỏ. Đừng, thôi để tao trả mày. Mày lại đây. Không, tao không thèm đâu, tao chỉ đòi mày cái túi. Chia hai, vậy mới công bình. Có như phần tiền của tao được không? Không được, nó đã trả tiền cho mày rồi. Nhưng tao, tao thấy hết rồi nha, không chịu. Được, tao la là mấy nhà bên trong thức dậy là đời mày đi đo. Nó nhào lại ôm chặt cứng chân con Liên. Con Liên đành lắc đầu. Được, thí cho mày, đồ mặt chó. Go go, đồ heo. Ô đi. Mặt dày mặt. Con Liên ứa nước mắt. Nó tàn quá rồi, thiệt mà. Người nó không còn một chút hơi sức nào nữa hết. Nó quầy quả bỏ. Trong lồng ngực nó như có hàng ngàn con kiến đang nhai rau ráu hai lá phổi của nó, đến nỗi hai lá phổi của nó sôi lên chín nhừ. Nó tấm tức khóc. Trong bóng đêm vây quanh giường có nhiều khuôn mặt ma quỷ đang ngăn nhả cười với nó. Tư ngã tư, nó rướn rác nhìn quanh, mong gặp một chiếc xích lô để trở về nhà. Thế nào chẳng có những xích lô đi rước khách đêm như nó, nhưng lúc nào cũng phải đợi. Nó thèm ngủ dễ sợ, người nó dã rời như mới qua một cuộc tra tấn tận mạng. Nó ngáp hoài, miệng chảy dãi và nước mắt cứ ứa ra như dân xì ke tới cự. Giáng lên phía trên, thế nào cũng có xích lô. Thình lình một chiếc xe công an tuần tra chạy ngược xuống. Nó đã cố tránh vào một mái hiên nhà mà không kịp. Xe dừng lại, hai công an nhảy xuống. Không cần hỏi giấy tờ, họ đẩy Liên lên xe. Con Liên kêu oan. Một tên công an cười cười, mày rõ là oan thịt màu, về đồn kêu tiếc. Thằng bò nhìn thấy con Liên bị bắt, thoáng một cái chiếc xe chạy vù quẹo vào một ngã tư biến mất. Nó há hốc mồm chuyện đã xảy ra trước mắt nó mà sao khó tin quá. Nó nhìn túi bạc trong tay, số tiền này phần nhiều cũng là của Phi Nghĩa, thằng hôi ăn trận của những đứa thế yếu hàng ngày để dành ở đây. Lúc này chắc thằng hôi còn bị rượu hành ngủ như chết. Có nên trả lại cho thằng hôi không? Kể chứ, con Linh đã bị bắt, cái túi tiền này như đã có cánh bay, yên lòng. Nó bò về chỗ của con Quê, phải đến đó vậy thôi, chớ nó không còn hy vọng gì gặp lại con nhỏ. Nghĩ đến con Quê nó buồn hiu hắt. Chỉ một đoạn đường ngắn mà nó bò chậm còn hơn con rùa. Tay chân nó rời rã như muốn bệnh. May là mấy hôm nay trời không mưa. Nếu trời mưa, chỉ cần một cơn gió lạnh, chỉ cần nó nằm chẹp bẹp nơi cái xóm cũ sau đống củi nhớ con Quê cũng đổ bệnh mà chết rồi. Lúc vô công viên, nó giận dư lên khi thấy trên ghế đá có một tên nào nhảy lên nằm trên hình là đó, còn đắp chăn kín mít từ đầu tới chân. Không phải con Quê đâu. Mỗi ngày nó đáo lui đó tới cả chục lần để mong con Quê trở về mà. Lúc chập tối nó cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. Dè chừng một lát nó bò lại nghe ngóng. Không phải đâu, bình thường con Quê ngủ yên lắm, không có thở khò khè như vậy. Hơn nữa con Quê ít chăn trở lắm, cái khối thịt dưới đống chăn nhúc nhích chăn trở không ngừng. Nó có chồm người lên lôi chéo mền xuống, người nằm trên ghế vẫn không có phản ứng cho tới khi tấm chăn tuột ra. Mèn ơi Quê, đúng là con Quê chứ ai. Nó kêu tiết rối rít. Quê, phải mày đó không? Trời đất, mày hả Quê? Thế con Quê gượng ngồi dậy khó nhọc quá. Mày sao vậy? Mày bạch, mày tao đâu? Đâu đâu? Ai đánh mày? Mèn ơi, mày ốm nhom ốm nhách. Con Quê đã gượng xuống dưới đất được, nó nằm lăn ra cỏ. Thằng bò quấn quýt. Mày ra sao? Trời đất ơi, mày bỏ tao mà đi, mày bỏ tao được. Con Quê tủi thân quá, cả đời nó đâu có ai để tâm tới nó ngoài thằng bò này đây. Nó khóc nấm dứt. Tao coi nè, đau đâu, đưa tao coi, khổ không? Tự nhiên nó vừa giờ dẫn con Quê vừa nức nở. Tự nhiên bỏ tao mà đi mày tệ bạc. Tao cũng vừa mới đi tìm mày vậy, tao hình đâu cũng không có. Thiệt không, mày đi tìm tao thiệt không? Tao thích. Con Quê ôm lấy nó, cả hai đứa cùng khóc. Mày đi đâu vậy Quê? Mày đi đâu mà đến nông nỗi này? Mày không có cơm ăn phải không? Không, phải, tao đi. Thằng bò lại nổi giận. Mày đi với thằng nào phải không? Giờ nó bỏ mày, mày trở về đây. Mày tìm là con đĩ ngựa. Kệ cha tao, thì tao là con đĩ ngựa đâu rồi? Mày biết còn nói. Không biết nên giận hơn hay phải nén cơn giận đi. Tay chân thằng bò luyến quýnh. Con Quê hất tay thằng bò ra. Thôi mày đừng giải dính với con đĩ ngựa như tao. Cứ để mặc kệ mẹ tao là được rồi. Mày đi đi, tao lo cho mày mà. Mày mà ăn nói vô tình vậy à? Thiệt là đổ đĩ mà. Người ta thì không ai nói vậy. Ai là người ta ở đây? Mày nhìn lại mày coi đi. Ai cha. Con Quê thấy cái bụng đau nhói một cái. Nó còn cầu cho đau hơn, đau gấp rút đi. Nhưng rồi không thấy đau đớn gì nữa. Một tổ con mẹ tam đĩa, giữa ngọn người ta ăn tiền ngon ơn. Trời chú đất diệt con quỷ già, biết cái lỗ đái con quỷ già đi. Nó không dằn được phải chửi. Ai là con quỷ già? Con mụ tám đĩa. À, có phải con mụ dỗ mày lên trên nghĩa địa làm gái không? Tao biết mà, hèn chi xách cái đít đi liền. Con quên nào, bỏ cái giọng đó đi. Tao lên trên nhưng không phải làm gái. Mày nghe đây này, tao đi phá thai. Thằng bò như đang rơi lông nhông xuống vực cá sấu. Thiên địa ơi, mày dám làm sao Quê? Mày dám? Tao dám, con mẹ bất nhân. Mày còn hơn con chó biết không? Tao gớm mày. Phải, nhưng đẻ ra tao không nuôi nổi, để nó chết còn thế thảm hơn. Con chó còn thương con hung hổ tao. Mày biết, biết cái con cạch tao. Rồi sao? Xong rồi phải không? Ớn mày quá mà. Tao đang hứa là tao nuôi, tao là cha, mày giết con tao. Thank you.
Thank you.